Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với Đọc Báo Cùng Tada, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đọc báo, cùng cảm nhận những câu chuyện hay và khám phá những góc nhìn mới mẻ về truyền thông, điện ảnh và nghệ thuật kể chuyện. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến một bài viết rất thú vị của nhà báo Lê Hồng Lâm đăng trên tờ Tuổi Trẻ cuối tuần với tựa đề là Khi ngôn từ biến mất và hình ảnh cất lời. Một tựa bài rất thơ, và nhà báo Lê Hồng Lâm cũng là một nhà báo rất uy tín trong những bài viết sâu sắc cũng như là đầy cảm xúc liên quan đến điện ảnh. Và bài viết này thì xoay quanh bộ phim hoạt hình không thoại Flow, tác phẩm vừa giành giải phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar năm 2025. Đây là một bộ phim không có một câu thoại nào nhưng lại chạm đến cảm xúc của người xem bằng hình ảnh và chuyển động rất thuần túy. Bên cạnh đó, bài báo cũng nhắc lại những bộ phim hoạt hình không thoại xuất sắc trong lịch sử điện ảnh của thế giới. Vậy khi không có lời thoại, điện ảnh có thể kể chuyện như thế nào? Liệu hình ảnh và âm thanh có thể thay thế hoàn toàn ngôn từ hay không? Chúng ta hãy cùng đến với bài viết thú vị này ngay sau đây của tác giả Lê Hồng Lâm. Giành hai đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất và phim quốc tế xuất sắc nhất, Flow, bộ phim hoạt hình không lời thoại của nhà làm phim người Latvia Jean Gibalodis, khiến người ta nhớ lại những bộ phim hoạt hình không thoại tuyệt vời ở trong quá khứ. Tên tuổi của Jean Gibalodis được biết đến từ bộ phim Away ra mắt năm 2019. Giống như các tác phẩm hoạt hình trước đó của anh, phim này không có thoại, kể về một cậu bé tỉnh dậy giữa một nơi hoang vu, không có ai xung quanh. Những gì cậu có chỉ là một chiếc xe máy và một con chim bị thương. Cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu để trở về với gia đình mình, điều không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi một linh hồn khổng lồ đe dọa đang đuổi theo cậu. Away là một hành trình thị giác hấp dẫn trong một phong cách độc đáo. Nhịp độ mê hoặc của câu chuyện, những cảnh đặc biệt như là hồ phản chiếu đưa người xem đắm chìm vào một cõi yên lặng lạ lùng. Đến Flow năm 2024, cái tên Gibalodis thực sự tỏa sáng, tác phẩm kế thừa tuyệt vời của Jean Gibalodis sau Away. Có cốt truyện đơn giản, tương tự, một con mèo đen cố gắng sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên đây là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với bộ phim đầu tay của Gibalodis. Con mèo gặp phải những tình huống ngày càng nguy hiểm, và mặc dù là nó là một sinh vật cô độc, nó buộc phải dựa vào một nhóm động vật khác, bao gồm một con chó, một con vượn và một con capybara, tìm một nơi an toàn để sinh sống. Các nhân vật hành động như những con vật thực sự, không phải những nhân vật hoạt hình, một quyết định mang lại cho Flow một cảm giác chân thực mạnh mẽ, thay vì sử dụng những bản vẽ chứa câu chuyện hay còn gọi là storyboard. Tôi thiết kế các cảnh trực tiếp trong 3D. Điều này cần thiết vì những cảnh quay dài, camera di chuyển nhiều. Tôi khám phá một phiên bản thô của bối cảnh với một camera ảo, gần như là trên một phim trường hành động thực. Jean Gibalodis, người sáng lập studio hoạt hình độc lập Dreamwell Studio, chia sẻ một số chi tiết kỹ thuật và cách tạo ra các cảnh 3D. Flow không nhân cách hóa các con vật, không lồng tiếng người cho chúng và không có con nào có tên riêng. Chúng chỉ là một nhóm gồm nhiều loài động vật khác nhau, từ tách biệt đến hợp tác, cùng sinh tồn trong cơn lũ dâng ngập hết nhà cửa thời hậu tận thế. Bù lại, những tập tính của các loài vật được khai thác một cách chân thực và tinh tế, mang lại cho bộ phim những hình ảnh sống động, và tự nó đã kể câu chuyện hấp dẫn mà không cần phải dùng đến lời thoại. Việc Flow nổi tiếng toàn cầu và nhận giải Oscar quan trọng khiến cho giới mộ điệu nhớ tới những bộ phim hoạt hình không thoại trong quá khứ. Hoạt hình đã là một phần của điện ảnh từ những ngày đầu. Người ta cho rằng Phantasmagory của Emile Cohn được thực hiện năm 1908 và chỉ dài có 1 phút 20 giây là bộ phim hoạt hình đầu tiên. Nó giống như tất cả các bộ phim thời đó đều không có lời thoại. Việc kể chuyện mà không cần từ ngữ đã trở thành đặc trưng của hoạt hình. Với các bộ phim ngắn đầu tiên như series Out of the Inkwell của Mark Fletcher và Silly Symphonies của Walt Disney, tất cả đều vui vẻ kể những câu chuyện mà không có bất kỳ lời thoại nào. Mặc dù phim hoạt hình không lời vẫn phổ biến, nhưng phim hoạt hình dài đã phần lớn rời bỏ cội nguồn im lặng của mình. Tuy nhiên, nó cũng sẽ vẫn có nhiều phim hoạt hình dài hiện đại không dùng một lời thoại nào. Có thể kể đến như là Fantasia năm 1940 là một kiệt tác hoạt hình không thoại tồn tại với thời gian. Hoạt hình và âm nhạc có một mối quan hệ lâu dài và huy hoàng, và Walt Disney đã đưa nó lên một tầm cao mới khi kết hợp thế giới hoạt hình và âm nhạc cổ điển trong Fantasia. Năm 1999, gần 60 năm sau Fantasia đầu tiên, Fantasia 2000 đã làm sống lại sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và hoạt hình với định dạng IMAX toàn diện. Ngắn hơn một giờ so với bản trước, Fantasia 2000 vẫn là một trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất mà Disney từng tạo ra, và mặc dù âm nhạc không thể phủ nhận là tuyệt vời, câu chuyện vẫn là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là nó vẫn cứ không cần dùng lời.
The Triplet of Banville, bộ phim hoạt hình ra mắt năm 2003 của Pháp cũng là một kiệt tác hoạt hình không thoại, một cuộc phiêu lưu hài hước và đầy ngẫu hứng kết hợp nhiều phong cách hoạt hình khác nhau. The Triplet of Banville, đạo diễn Sylvain Chomet sáng tạo và gây nghiện với một cốt truyện kỳ quái và ngớ ngẩn. Bà Suza, người Pháp, bị cuốn vào một âm mưu quốc tế khi cháu trai bà, một tay đua xe đạp, bị bắt cóc. Con chó và ba bà chị sinh ba của bà với cuộc sống trên sân khấu tạp kỹ là hy vọng duy nhất của bà để đưa con trai về nhà. Lời thoại gần như không có, nhưng bộ phim có nhịp điệu âm nhạc đầy năng lượng, hoạt hình với các chi tiết phóng đại và thiết kế nhân vật gần như quá dị, khiến cho người xem mê mẩn. Câu chuyện tiến triển với tốc độ rất là nhanh, và đó là tốc độ của một tay đua xe đạp mạnh mẽ. Bộ phim đã nhận được hai đề cử Oscar, phim hoạt hình hay nhất và bài hát hay nhất cho Banville Rendezvous. Đến năm 2001, bộ phim hoạt hình ngắn chỉ dài 8 phút và không dùng bất cứ lời thoại nào đã khiến người xem nhòa lệ, đó là Father and Daughter, kể về tình yêu thương vô bờ bến và sự vô tình của thời gian trôi. Trong tông màu xám lạnh gần như đen trắng, 8 phút phim là nỗi thương nhớ của con gái dành cho người cha của mình sau một lần ông chia tay cô để chèo thuyền ra biển và không bao giờ trở về nữa. Thời gian trôi, bé gái trở thành phụ nữ, có gia đình rồi già đi, thành một bà lão, nhưng tình yêu dành cho người cha không bao giờ mai một. Kết phim là một cuộc gặp gỡ giữa cha và con gái trong mộng tưởng đẹp và xúc động đến nao lòng. Father and Daughter dùng sự tối giản để kể một câu chuyện đầy ám ảnh về mất mát và chờ đợi, chỉ trong vài phút mà cảm xúc đậm sâu hơn cả phim dài 2 tiếng đầy lời thoại. Father and Daughter đã giúp cho đạo diễn người Hà Lan Michael Dudok DeWitt giành giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn năm 2001. Năm 2016, ông hợp tác với Studio Ghibli của Nhật Bản để sáng tác nên tác phẩm hoạt hình dài The Red Turtle. The Red Turtle thì lại là một câu chuyện ngụ ngôn kỳ ảo về môi trường. Sau một cơn bão tàn khốc, một người đàn ông bị đắm tàu và phải tự lo liệu trên một cái hòn đảo hẻo lánh, biển đầy cua và cá. Nhưng khi anh phát hiện ra một con rùa đỏ khổng lồ, để anh thay đổi hoàn toàn. Bộ phim là một bản tôn vinh của sự im lặng, sử dụng một bản nhạc tối giản nhưng hiệu quả để thanh âm tự nhiên lấp đầy không gian. Đây là một bộ phim tuyệt đẹp và ấn tượng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt hình truyền thống và CG. Các cảnh nền được vẽ bằng thăng trì trên giấy tạo thêm chiều sâu đáng kinh ngạc cho hình ảnh. The Red River, The Red Turtle dù mang đến một cảm giác Âu Châu rõ rệt, nhưng câu chuyện về tình yêu, gia đình và thiên nhiên của nó lại lay động mọi người xem dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và khi lột bỏ hết ngôn từ để kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thuần túy, flow vẫn có thể chạm sâu vào lòng người. Bỏ đi ngôn từ, điện ảnh thực sự quay về với cái cốt lõi của nó, nghệ thuật thị giác và khả năng truyền tải câu chuyện mà không cần dựa vào chữ nghĩa. Ta sẽ nhớ lại thuở phim Câm khi Charlie Chaplin hay Buster Keaton dùng ánh mắt cử chỉ để khiến khán giả cười, khóc. Lúc đó bản chất của phim là show, don't tell, thể hiện chứ không giải thích, không có thoại. Mọi thứ phải tinh tế hơn, đạo diễn buộc phải trau chuốt từng khung hình, từng chuyển động, từng nốt nhạc để khán giả tự cảm nhận. Vì thế mà The Red Turtle với hình ảnh mơ mộng và âm thanh tự nhiên kéo ta vào một thế giới hoàn toàn trực quan như một bức tranh chuyển động, kích thích trí tưởng tượng và cảm xúc sâu hơn. Khi cất hết ngôn từ, điện ảnh thách thức người làm phim và người xem, đạo diễn phải giỏi dùng cảnh để không dựa dẫm vào lời nói, cho thấy tài năng thực sự của người làm phim từ cách dùng ánh sáng, góc quay, đến nhịp điệu để thay thế được lời nói. Khán giả phải chủ động đọc phim bằng trực giác và sự đồng cảm, tự do cảm nhận và diễn giải câu chuyện theo cách riêng, có được một khoảng lặng hiếm hoi, không bị phân tâm bởi ngôn từ. Khi tận hưởng phim không thoại, ta trong một tâm thế cởi mở, thấy được chi tiết nhỏ nhất, ánh mắt nhân vật, cách họ di chuyển, âm thanh nền, thậm chí là khoảng lặng, thả lỏng và để cảm xúc tự dẫn dắt. Như Father and Daughter, chỉ cần nhìn cách cô bé đạp xe qua năm tháng là đủ hiểu cả một đời chờ đợi. Không có ngôn từ, những bộ phim này làm nổi bật cái đẹp của sự im lặng, thứ mà trong cuộc sống ồn ào ngày nay, ít người để ý. Vậy là chúng ta đã đi qua một bài viết rất là hay của tác giả Lê Hồng Lâm, Khi ngôn từ biến mất và hình ảnh cất lời. Bài viết không chỉ phân tích thành công của flow, mà còn giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phát triển của phim hoạt hình không thoại, một thể loại mà đòi hỏi nghệ thuật kể chuyện tinh tế hơn rất là nhiều. Khi ngôn từ lùi bước, điện ảnh trở về đúng với nguyên bản chất thuần túy của nó, kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh. Đây có thể là một thử thách lớn đối với các nhà làm phim, nhưng cũng là cơ hội để tạo ra những trải nghiệm điện ảnh sâu sắc, nơi khán giả phải cảm nhận bằng trực giác, thay vì được dẫn dắt bằng lời nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đọc báo cùng Tà Đa ngày hôm nay. Và nếu có những suy nghĩ gì về chủ đề này thì đừng quên để lại bình luận hoặc chia sẻ bài báo này cùng với mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.